là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ngày 28 tháng 5. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên giải trình về một số vấn đề được cử tri quan tâm liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh.
Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, dự sinh hoạt tháng 5 tại chi bộ Bản Vãn, xã Sơn Na, thị xã Nghĩa Lộ.
Yên Bái thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP thông qua sàn thương mại điện tử bưu điện.vn.
Yên Bái nhiều hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em.
Các địa phương trong tỉnh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức phiên giải trình về một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên giải trình. Dự phiên giải trình còn có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tin do phóng viên Nguyễn Minh thực hiện.
Phát biểu định hướng phiên giải trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và cử tri, nêu câu hỏi, yêu cầu giải trình ngắn gọn, rõ nội dung trọng tâm, vấn đề cần giải trình. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến theo nhóm vấn đề, yêu cầu các sở ban ngành và các địa phương có liên quan làm rõ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị có trách nhiệm giải trình ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, đồng thời cần đưa ra giải pháp lộ trình giải quyết vấn đề cụ thể để Thường trực Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri toàn tỉnh theo dõi, giám sát việc thực thi trách nhiệm. Tại phiên giải trình đã có 11 ý kiến của các đại biểu với 17 nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang xây dựng công trình, đề nghị làm rõ trách nhiệm và giải pháp xử lý đối với các dự án chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất, về rừng đã tác động vào đất, giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc để bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính trong việc chia tách, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất người dân được thực hiện thuận lợi đúng quy định, đề nghị có phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Một số đại biểu cũng đề nghị bổ sung biên chế và tuyển nhân viên cho các đơn vị trường còn thiếu nhân viên theo vị trí việc làm trong quy định. Đề nghị có giải pháp đảm bảo duy trì, bảo tồn và phát triển nghề làng nghề nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn bền vững. Cử tri huyện Mù Cang Chải đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết giải pháp để nâng mức chi trả sát với nguồn thu cho huyện Mù Cang Chải để người trực tiếp quản lý bảo vệ rừng được hưởng lợi, gắn bó với nghề rừng và phù hợp với các địa phương khác trong cùng khu vực. Tại phiên giải trình, lãnh đạo các sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ đã báo cáo làm rõ đầy đủ các nội dung đại biểu cử tri quan tâm và đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của cử tri.
Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa có buổi dự sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2024 tại chi bộ Bản Vãn, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ. Cùng dự có đồng chí Đỗ Việt Bách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, đồng chí Hà Thị Xuân Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Mạc Văn Khải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. Chi bộ Bản Vãn, xã Sơn A có 22 đảng viên, phần lớn là đồng bào dân tộc, ngành nghề làm nông nghiệp. Trong tháng 5 năm 2024, chi bộ Bản Vãn đã lãnh đạo chỉ đạo thôn bản, ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công, các đồng chí được phụ trách cụm dân cư có tinh thần trách nhiệm và kịp thời triển khai nhiệm vụ được chi bộ, ban chi ủy giao. Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế, nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, vệ sinh môi trường, nhiệm vụ an ninh quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác củng cố xây dựng chi bộ và thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc theo quy chế làm việc của chi bộ và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của chi bộ. Điển hình như chỉ đạo chính quyền và các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế đạt 85%, bồi dưỡng, giới thiệu được 2 đồng chí kết nạp đảng. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên chi bộ Bản Vãn đã cùng nhau thảo luận làm rõ những tồn tại như công tác vệ sinh môi trường tại một số hộ gia đình chưa thực sự chủ động, các biện pháp vận động hỗ trợ hộ nghèo trong thôn về sinh kế vươn lên thoát nghèo, việc áp dụng ứng dụng công nghệ trong sinh hoạt chi bộ, hỗ trợ đảng viên sử dụng ứng dụng sổ tay đảng viên. Phát biểu tại buổi sinh hoạt tháng 5 của chi bộ Bản Vãn, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của chi ủy chi bộ cho buổi sinh hoạt hôm nay. Nội dung trình tự sinh hoạt bảo đảm theo đúng quy định của điều lệ Đảng, hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt chi bộ cũng đã tổ chức sinh hoạt trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, chi bộ cũng làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Nguyễn Minh Toàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đề nghị chi bộ Bản Vãn cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân và xây dựng phong cách lãnh đạo trọng dân, tin dân, gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh trong năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh thông qua sàn thương mại điện tử bưu điện.vn. Sàn thương mại điện tử Postmart được sáng lập năm 2019 trực thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chủ yếu xây dựng thương hiệu nông sản bán hàng online. Hết quý 2 2023, postmart.com.vn đã thu hút được hơn 600.000 nhà cung cấp đăng ký và mở gian hàng, hơn 100.000 sản phẩm được giao dịch trên nền tảng. Kể từ ngày 31/3/2024, sàn thương mại điện tử Postmart chính thức được đổi tên thương hiệu thành Bưu điện.vn, nền tảng thương mại điện tử chuyên sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam. Các gian hàng trên Bưu điện.vn được xây dựng nhằm giúp hộ sản xuất nông nghiệp kể câu chuyện về sản phẩm từ quá trình gieo trồng tới khi thu hoạch và đóng gói sản phẩm. Mục tiêu sàn thương mại điện tử Bưu điện.vn sẽ đưa 100% sản phẩm nông nghiệp và các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên trên toàn quốc lên sàn thương mại điện tử, đồng thời đưa tối thiểu 5.000 sản phẩm nông lâm thủy sản Việt đạt tiêu chuẩn chất lượng lên sàn, giúp người tiêu dùng có đa dạng các sự lựa chọn. Tại Yên Bái, quý 1 2024, sàn thương mại điện tử Bưu điện.vn đã có trên 400 số tài khoản giao dịch đã tạo app và cài trực tiếp với tổng số sản phẩm trên sàn đạt 145 sản phẩm OCOP. Tại hội nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP của tỉnh được Bưu điện tỉnh Yên Bái giới thiệu hướng dẫn cách thức tham gia và trải nghiệm bán hàng trên sàn thương mại điện tử Bưu điện.vn. Đại diện các doanh nghiệp hợp tác xã đã dành nhiều thời gian trao đổi kinh nghiệm bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, một số thuận lợi khó khăn và duy trì gian hàng bán các sản phẩm nông sản OCOP trên sàn thương mại điện tử, đặc biệt là Bưu điện.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2024. Các cấp các ngành địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa bổ ích cho trẻ em trong dịp này. Phóng viên Đoàn Mến thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn.
Dạ vâng, thưa Phòng Thu, thưa quý vị thính giả. Hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em tỉnh Yên Bái năm 2024. Các cấp ngành địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa bổ ích cho trẻ em trong dịp này. Điểm nhấn của tháng hành động là lễ khai mạc hè, ngày chạy Olympic trẻ em, phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước năm 2024. Bên cạnh đó, mỗi xã, phường, thị trấn sẽ xây dựng nâng cấp ít nhất một công trình trường, lớp học, nhà bán trú, thư viện, sân chơi cho trẻ em. Tổ chức đa dạng các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên trong việc chung tay chăm lo cho trẻ em với phương châm mỗi người một hành động vì trẻ em. Tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ em, gia đình và cộng đồng, triển khai các mô hình bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, hình thành duy trì mạng lưới kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em các cấp, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, các chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em thông qua các hội thi, đối thoại, tọa đàm, lấy ý kiến trẻ em, đồng thời tăng cường các hoạt động sinh hoạt hè với các chủ đề phòng chống xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng để trẻ có một mùa hè vui tươi, an toàn, bổ ích và lành mạnh.
Còn bây giờ, xin trở lại Phòng Thu ạ.
Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Đoàn Mến. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, thời điểm này các cửa hàng đồ chơi trên địa bàn thành phố Yên Bái đã nhập và bày bán nhiều sản phẩm mới đa dạng hấp dẫn. Nhu cầu mua sắm của các bậc phụ huynh về đồ chơi, sách truyện và các mặt hàng thời trang cho trẻ em có xu hướng tăng cao. Giá bán của các mặt hàng này cũng không có sự biến động nhiều so với mọi năm. Ngay sau đây, phóng viên Thúy Quỳnh sẽ thông tin tới quý vị.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát tại một số cửa hàng trên địa bàn thành phố Yên Bái thì các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em năm nay rất đa dạng với đủ mẫu mã, chất liệu với giá thành từ vài chục nghìn đồng lên đến cả triệu đồng. Các sản phẩm chủ yếu là hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và hàng do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Bên cạnh những món đồ chơi truyền thống còn có các món đồ chơi phát triển kỹ năng và trí tuệ cho trẻ như là cờ vua, cờ tướng, Rubik, lắp ráp Lego có giá thành rẻ hơn từ vài chục nghìn đến hơn 100 nghìn đồng trên một sản phẩm. Một số loại đồ chơi mang tính thể thao, vận động như là cầu lông, xe đạp, xe điện cũng được các bậc phụ huynh chọn mua. Các sản phẩm này thì có giá thành khá đắt, từ 300 ngàn đồng lên đến vài triệu đồng mỗi sản phẩm. Nhiều cửa hàng bách hóa, cửa hàng sách, siêu thị thì cũng áp dụng nhiều những chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là ngày đặc biệt dành cho trẻ em. Đây cũng là dịp để cho mọi người thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm cho trẻ thông qua những lời chúc và món quà. Tuy nhiên, trước sự đa dạng của thị trường quà tặng thì người tiêu dùng cần lựa chọn những mặt hàng quà tặng phù hợp với từng độ tuổi của trẻ và chọn những cửa hàng uy tín để tránh mua phải những sản phẩm kém chất lượng.
Xin được cảm ơn phóng viên Thúy Quỳnh. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, toàn tỉnh có 8.736 thí sinh đăng ký tham dự, trong đó có trên 7.600 thí sinh dự thi để lấy điểm tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6. Thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 26 tháng 6, làm bài từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 6. Còn ngày 29 tháng 6 là ngày thi dự phòng. Tỉnh Yên Bái tổ chức 28 điểm với 391 phòng thi, huy động khoảng 1.800 cán bộ giáo viên nhân viên tham gia công tác làm bài thi. Đây là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 nên kỳ thi cơ bản giữ ổn định như những năm trước. Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chịu trách nhiệm toàn diện về việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi trên địa bàn. Sở Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm tham mưu trực tiếp về tổ chức kỳ thi.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn vừa triển khai kế hoạch thi tuyển sinh trung học phổ thông và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Kỳ thi tốt nghiệp tuyển sinh trung học phổ thông và trung học phổ thông năm 2024, huyện Văn Chấn có 4 điểm thi đặt tại các trường: Trung học phổ thông Văn Chấn, Trung học phổ thông Sơn Thịnh, Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nghĩa Tâm, Trung học cơ sở Trung học phổ thông Đậm Búng. Trong đó, thi tuyển sinh trung học phổ thông huyện được giao chỉ tiêu tuyển sinh 27 lớp 10 với 1.200 học sinh. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông huyện có tổng số 43 phòng thi với 958 thí sinh dự thi. Để kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị trường, các điểm thi chuẩn bị tốt các điều kiện sẵn sàng cho các kỳ thi. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu các văn bản kiểm tra hồ sơ đảm bảo tất cả thí sinh đều đủ điều kiện tham gia dự thi, nắm tình hình tránh để xảy ra tình trạng thí sinh bỏ thi. Các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, chỉnh trang lại phòng lớp học, đảm bảo điều kiện tổ chức các kỳ thi. Phối hợp cùng gia đình địa phương đảm bảo các điều kiện ăn uống, nghỉ ngơi cho các em tham gia kỳ thi. Các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn chuẩn bị chu đáo các điều kiện để các em học sinh yên tâm tham gia các kỳ thi đạt kết quả cao.
Vâng, cũng trong dịp này, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2024-2025 thị xã Nghĩa Lộ cũng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thống nhất nội dung trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và kỳ thi tuyển sinh trung học năm học 2024-2025. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2024-2025 thị xã Nghĩa Lộ có 815 thí sinh tham dự. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông có 868 thí sinh dự thi. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo kỳ thi đã yêu cầu các thành viên phối hợp với các điểm thi chủ động chuẩn bị chu đáo về phòng thi, xây dựng các phương án phối hợp với các cơ quan chức năng, tuyên truyền đảm bảo an toàn về đề thi, an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo nguồn điện, nguồn internet, nơi ăn ở của lực lượng cán bộ coi thi, thanh tra giám sát. Phấn đấu kỳ thi tuyển sinh và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao nhất.
Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nội dung đề án chính sách hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Với mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2025, tỉnh Yên Bái sẽ xóa 3.022 nhà rột nát. Theo đề án, các hộ thuộc diện được hưởng chính sách khi làm nhà mới được hỗ trợ 50 triệu đồng, sửa chữa được hỗ trợ 25 triệu đồng. Riêng với hai huyện đặc biệt khó khăn Trạm Tấu và Mù Cang Chải, mức hỗ trợ tương ứng là 60 triệu và 30 triệu đồng một hộ. Nguồn vốn hỗ trợ được trích từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và nguồn vốn xã hội hóa.
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm ngày truyền thống Trung đoàn. 19 tháng 8 năm 1949, 19 tháng 8 năm 2024, tối ngày 27 tháng 5, Trung đoàn 174 tổ chức hội thi tuyên truyền viên trẻ năm 2024. Tại hội thi, các tổ đội đã tổ chức tuyên truyền với chủ đề Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh, với các hình thức sân khấu hóa kết hợp hình ảnh trình chiếu phù hợp, giàu tính sáng tạo, khả năng dẫn dắt, lập luận vấn đề sâu sắc, liên hệ vận dụng sát thực tiễn, đưa ra những thông điệp tuyên truyền ý nghĩa, tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống đoàn kết quân dân, phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, những cống hiến to lớn của thanh niên quân đội hiện nay. Thông qua hội thi, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 có dịp giao lưu học hỏi, trao dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, cổ động, tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tự hào tự tôn dân tộc, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, xung kích, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, để tạo đà cho du lịch phát triển xứng tầm với tiềm năng thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Yên Bái, đã và đang có những chính sách hỗ trợ cho các chủ thể có thêm nguồn lực phát triển các dịch vụ du lịch. Đặc biệt, năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết về hỗ trợ phát triển du lịch, gọi tắt là Nghị quyết 10. Thế nhưng qua giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các địa phương gần như vẫn gặp khó. Phóng sự chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, vì sao chưa hiệu quả, của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cơ sở homestay Loan Khang ở bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi đã đi vào hoạt động nhiều năm. Đây cũng là một trong những địa điểm được nhiều du khách trong và ngoài nước đến mỗi khi vào Nghĩa Lộ. Để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của du khách, chủ cơ sở đã đầu tư cải tạo cảnh quan thoáng đãng, đẹp mắt với cung cách phục vụ tận tình, chu đáo. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách và phát triển các dịch vụ bền vững, cơ sở này còn gặp khó khăn trong việc mở rộng không gian của homestay vì vướng những quy định của pháp luật về đất đai, môi trường. Chia sẻ về những khó khăn, bà Hoàng Thị Loan, chủ cơ sở homestay cho hay.
Trong cái thời gian mà đón tiếp khách thập phương, nhất là các khách quốc tế đến với các homestay ở địa bàn này, thì chúng tôi cảm thấy có rất là nhiều cái khó khăn, như là cái không gian của homestay còn rất là hẹp. Đấy, nó cũng không đáp ứng được cái nhu cầu của khách đến với địa phương của mình. Thứ hai nữa là về rất là nhiều vấn đề. Thứ nhất là nguồn vốn. Thứ hai nữa là về cái vấn đề môi trường. Thì chúng tôi cảm thấy là rất là ô nhiễm, bởi vì cái bản này là bản cuối xã, cũng như là cuối của thị xã Nghĩa Lộ. Thì hàng tháng thì về vấn đề xử lý rác thải rất là khó khăn. Chúng tôi còn chưa có xe để đến để vận chuyển cái rác thải.
Cũng là một trong những địa phương trọng điểm về du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, huyện vùng cao Mù Cang Chải hiện có nhiều sản phẩm du lịch để phục vụ du khách. Vào mùa nước đổ, mùa lúa chín có rất đông du khách đến đây thưởng ngoạn trải nghiệm. Nhờ có chính sách hỗ trợ của tỉnh, đến nay nhiều địa phương trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã thành lập được các đội văn nghệ phục vụ du khách. Các cơ sở du lịch đã được hỗ trợ thùng rác để thu gom rác thải theo chính sách của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số chính sách như hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh, hỗ trợ hệ thống xử lý nước sạch không thể triển khai được. Nguyên nhân là do thủ tục hành chính còn nhiều ràng buộc, chưa phù hợp và khó áp dụng đối với vùng cao. Ông Hàng Đình Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mồ Dề, huyện Quang Trải cho biết.
Đề nghị hỗ trợ nhà vệ sinh tại yêu cầu tiêu chuẩn phục vụ tại các điểm du lịch, cũng như là hỗ trợ các cái điểm du lịch cộng đồng. Thì trên địa bàn còn khó khăn, cái nội dung hiện nay này người dân cũng còn khó khăn trong các cái vốn để phát triển, thực hiện các cái nhóm dự án này.
Tại kỳ họp thứ 21 ngày 19/4/2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, gọi tắt là Nghị quyết 10, bao gồm 11 chính sách chia thành 3 nhóm. Nhóm 1 là chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch. Nhóm 2 là chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, du lịch và hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Nhóm 3 là chính sách hỗ trợ phát triển tài nguyên du lịch. Các chính sách này bao gồm các điều kiện đi kèm cũng như mức độ hỗ trợ từ 3 triệu đồng tới vài trăm triệu đồng, tùy thuộc vào từng hạng mục hỗ trợ đầu tư và đối tượng thụ hưởng. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến 20 tỷ đồng. Với nguồn lực như vậy, nhưng tính đến hết năm 2023 mới chỉ có 6 trên 11 nội dung hỗ trợ theo nghị quyết 10 được thực hiện rải rác ở 9 huyện thị thành phố. Tổng số tiền giải ngân chỉ chiếm khoảng 1/4 số nguồn lực dành cho chính sách này. Trong quá trình thực hiện chương trình giám sát qua việc nắm bắt trực tiếp tại cơ sở, làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, xã và các chủ thể thụ hưởng, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề nghị giải trình làm rõ những nội dung còn vướng mắc. Ông Hoàng Viễn, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nêu ý kiến.
Thứ nhất là đề nghị là phải làm rõ được những cái khó khăn vướng mắc nguyên nhân của từng cái chính sách của các ông chính mình thực hiện. Thì xoay quanh trong từng cái khó khăn vướng mắc này thì nó gồm có mỗi một chính sách nó đều có 3 nội dung thôi. Thứ nhất là làm rõ được là cái điều kiện quy định của chính sách hiện nay nó có cao quá hay là nó không phù hợp với thực tế. Thế thì hiện nay là báo cáo là chúng tôi đề nghị chúng tôi quan tâm này để làm rõ được. Thế đó thì mới về tôi mới có kiến nghị hoặc là các ông chính mới kiến nghị để mà sửa chính sách được. Tôi lấy ví dụ như này. Ví dụ như điều kiện quy định là một cái điểm du lịch để được hỗ trợ là xây dựng nhà vệ sinh là phải ít nhất là có bình quân là phải có 80 người lượt khách đến trong một ngày. Thế thì như vậy có phù hợp không? Phù hợp với thực tiễn không? Đó. Cái thứ hai nữa là mức hỗ trợ. Mức hỗ trợ hiện nay thì là nó có hấp dẫn không? Để người dân người ta vào không? Hay là nó thấp quá hay là nó như thế nào đó thì các ông chí có cái kiến nghị vào.
Cũng liên quan đến một số nội dung giám sát, bà Hoàng Thị Lan Hương, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, cũng đề nghị những nội dung chưa phù hợp cần cơ sở làm rõ.
Trong quá trình các đồng chí chưa thấy hướng dẫn ở trên, thì các đồng chí ở phòng tài chính, phòng văn hóa đã đề xuất cho đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện có văn bản đề nghị lên Sở Tài chính hoặc Sở Văn hóa hướng dẫn cái việc chi được chưa? Các đồng chí thành lập hai đội văn nghệ của người ta ở một xã Phúc Lợi, một đội là cấp xã, một đội ở thôn, và ở cái xã đấy là chưa có hoạt động du lịch, không có nhà nghỉ, không có dịch vụ ăn uống. Vậy cái đội văn nghệ đấy, thứ nhất để giữ gìn bản sắc dân tộc thì được, tham gia cái lễ hội của xã thì được, của huyện được, nhưng để phục vụ khách du lịch, hai đội đấy trên địa bàn của xã chưa phục vụ được.
Không những vậy, khi triển khai các chính sách đã bộc lộ nhiều bất cập, có những đối tượng thuộc diện được thụ hưởng nhưng không nắm được chính sách hoặc triển khai rồi thấy vướng, thấy khó thì không thực hiện. Có những nội dung địa phương này thấy thuận lợi, địa phương khác lại cho là khó. Thêm vào đó là cách hiểu chính sách, vận dụng chính sách chưa thống nhất, chưa cụ thể, nội dung hướng dẫn còn chung chung và chưa sát với thực tế của từng địa phương. Một số nơi tiềm năng phát triển chưa tương xứng, chưa đủ các điều kiện để đầu tư, lượng khách ít, khó đáp ứng điều kiện tiêu chí đặt ra. Về vấn đề này, bà Hà Thị Xuân Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi chưa tiếp cận được, lý do là chưa đáp ứng được các cái yêu cầu điều kiện của chính sách. Ví dụ như là nhà vệ sinh công cộng thì cũng khó trong cái việc mà quản lý rồi duy trì, hoặc là cái lượng khách mà đến điểm, ví dụ như xã Nghĩa An thì phải quy định là 80 người trên ngày, nó vẫn chưa đáp ứng được. Đấy, được nước sạch cũng như vậy.
Sau 3 năm triển khai, Nghị quyết 10 đã giúp cho lĩnh vực du lịch phát triển nhanh, mang lại những hiệu ứng tích cực. Những đối tượng được thụ hưởng đã phát huy được hiệu quả. Tuy nhiên, đoàn giám sát số 1 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ ra những tồn tại hạn chế sau khi thực hiện giám sát tại huyện Yên Bình. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chỉ ra một số nội dung bất cập như sau.
Chưa gắn kết hiệu quả việc thực hiện chính sách du lịch theo Nghị quyết 10 với đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn và các lớp tập huấn nhân lực về nghiệp vụ phục vụ du lịch chưa thực sự gắn kết, phát huy hết hiệu quả trong công tác phát triển du lịch trên địa bàn huyện, như việc truyền dạy trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể vẫn còn ít thì mới mở được 2 lớp đến thời điểm này, việc mua sắm các trang phục đạo cụ cho đội văn nghệ cũng như các lớp truyền dạy, như hỗ trợ các cái tổ ở các cái làng nghề, thì hồ sơ thì đoàn cũng đã xem thì vẫn còn có nội dung chưa đảm bảo.
Tới thời điểm này, một số nội dung của Nghị quyết 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện vẫn còn những bất cập và còn không ít rào cản liên quan đến thủ tục hành chính, tạo ra nhiều điểm nghẽn và cần được làm rõ nguyên nhân vì sao, mắc ở khâu nào, cơ quan nào phụ trách. Hơn thế là nhìn thẳng vào sự thật, nắm rõ được thực chất vấn đề, tiến tới có những giải pháp hữu hiệu. Có như vậy mới đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, giúp các địa phương, các chủ thể được thụ hưởng chính sách một cách thông thoáng, thuận tiện, khai thác tốt tiềm năng về văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, đưa du lịch phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Yên Bái.
Vâng, trước những bất cập của việc thực hiện chính sách, đặc biệt thông qua việc giám sát của đoàn công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ ra những tồn tại hạn chế khi giám sát tại các địa phương. Rất cần có những điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tiễn, để tạo đà cho du lịch của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 5, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, chiều tối và đêm mai 29 tháng 5 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây. Đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0868 569 279.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Kiều Loan cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.